Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Kính chào quý chị em và tất cả quý vị đón nghe chương trình phụ nữ hôm nay. Cầu xin Chúa giang hòa ân lành trên quý vị và người thân yêu trong gia đình. Chúng tôi có nhận được thư của một số quý chị em cho biết muốn có những bài học trong chương trình phụ nữ. Cảm ơn quý vị đã viết thư cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày đề tài Phụ nữ và cầu nguyện. Như đã thưa với quý chị em lần trước, chúng tôi sẽ chia sẻ một vài điều trong quyển sách tựa đề Sức mạnh của một người vợ cầu nguyện. Tác giả quyển sách này cho biết, trong tất cả những hôn nhân bị đổ vỡ, luôn luôn có một người chống nghịch với Đức Chúa Trời. Có khi là cả hai vợ chồng, nhưng ít nhất là một trong hai người không muốn làm theo lời Chúa dạy. Khi tấm lòng chúng ta khép lại trước lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ không nhìn thấy vấn đề như Chúa nhìn thấy. Khi gặp khó khăn trong hôn nhân, chúng ta thường nghĩ phương cách nào có thể giúp ta giải quyết khó khăn đều tốt cả. Nhưng chúng ta không nhìn thấy vấn đề một cách toàn diện. Chúng ta chỉ thấy nan đề trước mắt mà không thấy chương trình của Chúa. Tuy nhiên, khi chúng ta đến bên chân Chúa, dâng trình nan đề của chúng ta cho Ngài, lòng chúng ta sẽ mềm mại trước lời Chúa và sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy vấn đề dưới cái nhìn của Chúa. Trước hết, chúng ta nhìn thấy hy vọng. Hy vọng là hôn nhân của mình sẽ được phục hồi. Sau đó, chúng ta sẽ có đức tin nơi Chúa. Tin rằng Chúa sẽ hàn gắn những gì đã đổ vỡ và sẽ chữa lành vết thương trong cuộc đời chúng ta. Khi đến với Chúa qua lời cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy Chúa có quyền năng làm cho sống lại tình yêu và cuộc đời chúng ta trong những chỗ mà tình yêu và cuộc đời đó đã chết. Quý chị em còn nhớ niềm vui của bà Marie Madeleine khi đến thăm mộ Chúa Giêsu mà được biết Ngài đã sống lại không? Bà Marie đi thăm xác Chúa, nhưng không ngờ được gặp chính Chúa phục sinh, nên bà vui mừng vô cùng. Quyền năng của Đức Chúa Trời, quyền năng đã khiến Chúa Giêsu từ cái chết sống lại, ngày nay vẫn còn. Quyền năng đó có thể làm cho những hôn nhân, những tình yêu đã chết được sống lại. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta bằng lòng đến với Chúa qua lời cầu nguyện, với đức tin chân thành và kiên nhẫn chờ đợi Chúa hành động. Lắm lúc chúng ta phải trải qua đau thương mới nhận được niềm vui đang chờ đợi chúng ta. Nếu quý chị em đang sống trong một hôn nhân thiếu hạnh phúc, xin hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, đến với Ngài bằng lời cầu nguyện, đặt lòng tin và hy vọng nơi Chúa. Ngài sẽ làm những việc lạ lùng để ban cho chị em niềm vui mà Ngài đã định cho con người khi thiết lập hôn nhân. Để quyền năng của Chúa được bày tỏ, chúng ta đừng thất vọng, bỏ cuộc, nhưng quyết tâm nhờ Chúa cải hóa hôn nhân của mình. Chúng ta phải tin rằng Chúa có thể hàn gắn những đổ vỡ, chữa lành những vết thương do tội lỗi và ích kỷ gây ra. Tin rằng tất cả những con sâu mối đục khoét hạnh phúc gia đình như lòng nghi ngờ, ganh ghét, cay đắng, tham lam, say sưa, rượu chè cùng với những hình tượng trong đời sống chúng ta như việc làm, con cái, nghề nghiệp, nhà cửa, tiền bạc, sắc dục, vân vân sẽ được Chúa đẩy ra khỏi đời sống chúng ta. Nếu vợ chồng quý chị em đối xử với nhau như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, nếu hai người không nói chuyện với nhau hoặc chỉ nói những lời cay đắng, giận dữ, làm tổn thương nhau, nếu giữa hai người không còn tình thương yêu mà chỉ có căm hờn, buồn giận, nếu trong gia đình quý chị em không còn tiếng cười vui vẻ mà chỉ có những lời than van, trách móc, nếu tất cả những điều đó đang xảy ra, thì hãy nhớ đó không phải là điều Chúa muốn, cũng không phải là điều Chúa đã an bài. Chúa muốn gia đình chúng ta yên vui, hạnh phúc, và Ngài sẵn sàng đem chúng ta ra khỏi cái hố đau thương đó nếu chúng ta kêu cầu đến Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chấm dứt tất cả những xung đột, phiền giận, cay đắng giữa hai vợ chồng, và thay vào đó tình yêu và niềm vui thật của Ngài. Chúng ta cũng có thể cầu xin Chúa ban cho chúng ta một người chồng mới, tức là người chồng được Chúa đổi mới, là một tạo vật mới, như lời Ngài đã hứa. Nếu ai ở trong Chúa cứu thế, thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5 câu 17. Vợ chồng là để yêu thương nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau, chứ không phải để cắn xé nhau, gây gổ với nhau, đày đọa cuộc đời nhau rồi ly dị nhau. Qua lời cầu nguyện khẩn thiết của chúng ta, Chúa sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài và sẽ cứu gia đình chúng ta. Khi chúng ta cầu xin, Chúa sẽ nhậm lời, vì không có điều chi là quá khó đối với Ngài. Phúc âm Luca cho biết, không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Theo Luca chương 1 câu 37. Có lẽ có người nói, tôi sẵn sàng cầu nguyện cho chồng tôi, nhưng ai sẽ cầu nguyện cho tôi? Chồng tôi có cầu nguyện cho tôi không? Quý chị em có thể xin chồng cầu nguyện với mình, cho mình, hoặc cầu nguyện cho nan đề của gia đình mình. Chồng có thể đồng ý cầu nguyện với quý chị em hay cầu nguyện cho quý chị em, nhưng cũng có thể không đồng ý mà còn chống đối nữa. Nhưng không sao, chúng ta hãy dâng điều đó cho Chúa. Quý chị em hãy làm điều mình có thể làm được trong tầm tay và khả năng của mình. Tức là quý chị em hãy bắt đầu cầu nguyện cho chính mình, cho chồng và cho hôn nhân của mình. Nếu chúng ta trông mong chồng cùng cầu nguyện với mình, chúng ta có thể sẽ thất vọng, nản lòng, rồi bỏ cuộc, không muốn cầu nguyện nữa. Nếu cần người hỗ trợ trong sự cầu nguyện, quý chị em có thể tìm một chị em trong hội thánh, một người trưởng thành trong đức tin, và là người mà quý chị em có thể tin cậy được. Quý chị em có thể xin người đó cầu nguyện cho mình, hoặc là cầu nguyện với mình. Có một người bạn đồng tâm, đồng chí trong sự cầu nguyện là điều rất quý và rất cần thiết. Nếu được, chúng ta với người đó gặp nhau mỗi tuần một lần để cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau. Lời Chúa cũng khuyến khích con cái Chúa cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau. Ma-thi-ơ chương 18 ghi lời Chúa Giê-xu dạy như sau. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin, không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Ma-thi-ơ chương 18 câu 19-20. Sứ đồ Gia-cơ thì khuyên, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Gia-cơ chương 5 câu 16 phần A. Lời cầu nguyện của những người kính yêu Chúa và trưởng thành trong đức tin sẽ thay đổi cuộc đời và hoàn cảnh của quý chị em. Vì lời Chúa dạy, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Theo thư Gia-cơ chương 5 câu 16 phần B. Và Chúa cũng hứa, chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp ý Ngài. Theo thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 22. Khi cầu nguyện với người bạn, chúng ta không nói xấu chồng, nhưng chỉ chia sẻ nan đề của gia đình mình một cách trung thực và chỉ nói những gì cần nói. Nếu có những vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết, chúng ta nên chia sẻ với người mà chúng ta tin cậy nhất, với vị mục sư của mình chẳng hạn, để mục sư cầu nguyện và giúp ý kiến cho chúng ta. Có nhiều vợ chồng khi gặp khó khăn vì muốn giữ danh dự cho gia đình và cho chính mình, nên che giấu sự thật, không nói ra với ai, không nhờ ai cầu nguyện hay giúp đỡ. Hai vợ chồng cứ tiếp tục đóng kịch trước mặt mọi người, làm như là không có nan đề gì cả. Vì thế không ai biết để giúp, nên cuối cùng đã phải đi đến ly dị. Nếu quý chị em không có chồng cùng cầu nguyện, cũng không có một người nào cầu nguyện cho mình, xin quý chị em cứ vững lòng cầu nguyện một mình, Chúa sẽ đoái nghe và sẽ mang đến những thay đổi tốt đẹp cho gia đình quý chị em. Dù cho thay đổi đó chưa xảy ra, khi bắt đầu cầu nguyện, quý chị em sẽ thấy lòng bình an, nhẹ nhàng vì đã dành thì giờ ở trong sự hiện diện của Chúa và đã dâng trình gánh nặng của mình cho Ngài. Chúng tôi ước mong rằng bắt đầu từ hôm nay, quý chị em sẽ dành thì giờ cầu nguyện với Chúa để kinh nghiệm được bình an tuyệt vời và sự dẫn dắt của Chúa trong cuộc đời quý chị em. Chương trình Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Thân mến chào tạm biệt quý chị em.
Xin cho con nghe cha thân lên đến khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu, cho con nghe cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay. Và tới khi sông thôi bao bờ. Và tới khi sông thôi bao bờ. Và tới khi trái tim ngừng.